Anjing gak bingungnya. Ya. Nhất định nhận chủ được bệnh trong tâm mạng của mình, và những tâm năm nay cuối năm chủ được cả đôi hay số chết của mình, chết mình là không có cái ý thức, thì ý là chủ ý tạo tác, ý định làm các pháp này, mình phải rèn luyện cái ý thức của mình, cái đó tôi quan trọng. Với ý thức của mình, tôi có cố Đức Phật nói quá rõ ràng, nhưng tại vì chúng ta không rèn luyện nó cho nên chúng ta không sử dụng được, không sử dụng được cái sự nhờ muốn gì chạy theo ham muốn để thỏa mãn cái dục vọng. Nhưng cái ham muốn không được tu sửa, chúng ta là ham muốn bằng chất tự sửa, ham muốn có thân này mà không có vật chất trong thân, tức là tự vật thì nó là điều cái mà sự an ổn của mình. Pháp ra đời để giúp con người ta. Thế mà chúng ta không chịu rèn luyện thì cứ năm này trôi qua năm khác, rồi tu tập lạc dần những cách thức tu sai, làm chúng ta không được chịu được. Cứ cái ý thức, mà cái ý thức không khởi niệm đó là cái niệm sai. Tu theo đâu mà không có gò bó, không có dụng công gì nhiều, chỉ dụng tâm bất động, tâm tạm giữ mà không phải kỳ thị. Thì tự nhiên mình chỉ tác ý nhắc nó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nhắc tâm bất động, rồi mình yên lặng để tự nhiên chứ không dùng hơi thở, dùng cái phương pháp nào để cho ý thức chúng ta không khởi niệm, để cho nó khởi niệm. Mà khi nó khởi niệm thì mình phải, mình là đạo Phật, là đạo trí tuệ, mình phải thông suốt cái niệm đó là niệm gì, niệm đó là niệm dục hay là thông suốt nó. Mà mình thông suốt nó, mình phải làm chủ nó phải thông suốt. Thì nó thấy cái tu tập nó đơn giản lắm. Mà ở suốt mình tu tập suốt ngày, mình sống một mình trong một cái tháp như thế này, mình xem xét từng cái tâm niệm của mình thì chắc chắn là mình sẽ làm chủ được từng cái tâm niệm. Mà làm chủ từng cái tâm niệm của mình tức là làm chủ đời sống. Nó không sai gì gì. Không sai mình chạy theo việc trực tức mình ví dụ mà pháp nó cũng tác động được mình tích lũy không dễ dàng quá dễ dàng. Tại vì mình ngồi trong suốt một tháng mình ngồi tu được từng tâm niệm mình đều thấy mặt nó, mình đâu có việc nó mình để cho nó khởi niệm, còn nó bị khởi niệm. Cho nên những cái niệm đó đó mình đều có cái trí tuệ để mình biết cái niệm đúng niệm sai, niệm ác niệm thiện. Cuối cùng thì mình trong một tháng tôi được phải lo. Cho nên bây giờ thầy tu xong rồi thì làm chủ được sự sống chết mình rồi, nhưng tâm thầy cũng vẫn tự nhiên đâu có mất niệm nào đâu, nhưng mà niệm bậy bạ nữa, mà dường như là không có khởi cái niệm vô, nó không có ham dục, bởi vì từng đâu thấm nhuần cái gì. Nguyên nhân sinh ra đau khổ con người là hình dục. Cho nên mục đích của mình tu tập là lìa hết. Cũng như bây giờ các con tu tập mà các con mong cho mình tu tập để chứng đạt sẽ không còn được đó. Hôm nay cũng diệt đúng không? Không có được. Tôi chỉ biết tâm bất động, còn tôi không biết gì. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tu có tứ thần túc, tam minh lục thông gì hết mà mấy con nghĩ à? Có được thu được cái tâm thần thầy đó cũng thì nó không có là nó chỉ có tâm bất động. Nhưng mình cầu cái thứ đó, mình cầu cái được cái sự giải thoát. Cho nên năm nay là thầy cũng chịu khó Bây giờ hôm nay mình tập trung vậy, cái mai mốt thì kêu từng người để mình kiểm tra mấy con. Chứ bây giờ tiếng kêu vậy thì làm sao để kiểm tra được mà hết mấy con gì chắc chịu nổi. Phải không, ngồi đây mà kiểm tra cho mấy con mà bắt đầu mấy con ngồi im lặng, thầy ngồi đây thì theo dõi, mà theo dõi hết cái người này nó thì theo nổi sức khỏe. Cho nên gì vậy đó, thầy sẽ kêu. Thầy có cái phòng vừa cắt xong xem xét con biết tâm đúng. Bây giờ mấy con ngồi thì thầy biết các con bị cái ý thức ngồi tu cách nào cũng sửa này. Sửa này thì lần lượt chắc chắn là thầy sẽ đào tạo được người tu mà độ sinh. Là vì thầy biết là thầy sắp sửa đi rồi, đâu phải mà thầy xuống dai hoài phải không? Cho nên một người tu hành lúc nào chúng ta cũng nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng trước mặt, không ác pháp. Còn người tu mà dùng ác pháp chống đối này kia nào thì không hay, cũng dùng ác pháp như vậy. Bởi vì Phật dạy chúng ta tâm từ bi, luôn luôn thương yêu, tha thứ, không giận hờn. Ví dụ như người ta cho mình cái thất mình ở mình tu, người ta đến người ta kiểm tra, người ta thấy mình sai, người ta nói mình phải đi kinh hành thì mình sẽ cảm ơn cái người mà giúp mình, mình cảm ơn, tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái sai. Mà chỉ cái lỗi của mình thì mình lắm đó. Sợ người ta chỉ lỗi mình đó, thì mình không biết lỗi mình sao. Cái người mà chỉ lỗi mình cái ân nhân, cho nên mình phải cảm ơn họ, mình phải biết ơn. Rồi khi mình sai người ta chỉ thì mình cố gắng. Còn mình thấy nó phù hợp, nó phù hợp, mình thấy mình tu theo kiểu của mình, mà ở đây kỷ luật đời nó cao quá, nó không phù hợp với mình á, thì mình sẽ đi nơi khác. Đừng làm khổ mình. Bởi vì mình không thể nào thoát ra trong khuôn khổ của cái khuôn khổ đó, thì mình sẽ đi, mình đi chỗ khác. Bởi vì ở trên cái xã hội chúng ta nhiều chùa, cũng như vô đây mình cứ tối mình cứ gõ mõ thành công thì người ta chịu, thì thân ta không phù hợp với cái chuyện tụng kinh gõ mõ của mình. Chỗ nào có gõ mõ tụng kinh thì cũng như giờ khác ở đây cũng như vậy, mà cái sức của mình nó chưa theo đúng giờ khắc đó được thì mình sẽ đi nơi khác đúng giờ khắc. Bởi vì ở đây nó có nhiều cái lớp, chỗ này nó không thể giữ gìn theo cái giờ giấc được. Như vậy thì mình đi đến, nếu mà mình cái trình độ mình thấp hơn, cái tập quá mình tu tập nó ngắn hơn, thì mình đi xin đến cái chỗ nào mà phù hợp với cái tập quá. Chứ không khéo mọi người ta thức dậy rồi mình còn nằm ngủ đó thì cũng sẽ khổ. Phải không? Mình đã nằm tất cả những cái này ấy, nếu còn phải sáng suốt thì nhận định mình đến đó mình sẽ xem thấy nó phù hợp hay không phù hợp thì mình sẽ mình tu, mà không phù hợp thì mình sẽ xin. Thì trong khi đó ví dụ như là bây giờ ở đó người ta chỉ có giờ giấc như vậy thôi, không hơn cái thì mình đi xin nơi đó. Muốn mà còn ở trong tu viện này mà tu tập thì mình sẽ xin được thầy, thầy sẽ coi cái đặc tướng của mình thì sẽ thế. Còn nhiều khi cái đặc tướng của mình nó như vậy, bởi vì mỗi người đều có cái đặc tướng, cho nên bây giờ chúng ta nó sẽ có những cái đặc tướng chung, mình có những cái đặc tướng riêng. Mình chỉ nhìn những cái gương mặt mà trăm người dạng người các bạn thấy không, có người nào cái mặt người này với người kia giống nhau đâu, đó là cái đặc tướng nó hiện lên cái mặt của chúng tôi. Ngày dạng người trong người nó có cái riêng biệt, nó giống được cái này vậy thì nó khác cái kia, cho nên đó chỉ có một người có chứng mình mới thấy được cái đặc tướng. Còn mình thì mình thấy khác nhau thì mình thấy có người thì người ta nhất tâm nó không vọng tưởng, có người thì ngồi vọng tưởng liên tục. Thì cái người mà đặt tướng mà ngồi lại mất động, không phải không có dụng tưởng nhiều thì đó là cái đặt tướng. Bắt cái người mà dụng tưởng nhiều mà tu tập người này chắc là chết. Cái nghi vọng tưởng nhiều người ta, cái người thầy người ta biết sử dụng cái vọng tưởng nhiều, người ta triển khai thành trí tuệ. Còn cái người mà ta ngồi im liềm, ta không nghĩ gì hết, bắt người ta cứ niệm này niệm kia, khởi quá vô lậu tùm lum ta, trời ơi làm người ta đậm quá. Thôi rồi em, như vậy là biết cách hướng dẫn cái người đó tùy cái đặc tướng của người đó thành tựu được đạo giải thoát. Không có bắt ai tu giống giống hết. Ngồi thiền thì người nào cũng ngồi thẳng lưng cũng xếp bằng cũng bắn già kiếp già, thấy người nào cũng giống nhau, sư thật. Có người thì người ta ngồi thiết già được, có người thì ngồi thiết già không được, rồi có người ngồi thiết già chừng 30 phút, có người ngồi được giờ, tùy theo cái khả năng tập luyện. Nhưng ở đây thì không phải vậy. À, cái sở thích của mình thích ngồi thiết già như tượng Phật thì mình tập dần dần nó cũng được, nhưng mình không thích thì mình không ngồi. Mục đích là tâm giải thoát, tâm giải thoát chứ không phải là. Còn những cái thiền đường mà người ta dạy mình, khép mình trong khuôn khổ, buộc mình từ tu tập phải ngồi kiết già, cái dài cái thời gian ngồi tăng dần thì khoảng thời gian mình tập luyện, người tu tập họ không giải thoát, họ bị chân đau quá. Cho nên ở đây thầy tìm cái sự giải thoát ngay vậy. Cho nên Đức Phật nó phát ra không có thời gian đúng định, không tu tập thôi thế vậy. Bây giờ tôi theo cậu tôi tu tập mà ngay thì tôi không thấy giải thoát mà thấy đau quá nào. Thì như vậy sao mà các con nghĩ không? Cho nên mục đích của thầy là vào tu là giải thoát, tùy theo đặt tu. Dễ dàng. Nay thì thầy gặp những con, thế con có cái gì thắc mắc không nào cứ trình. Còn không thì từ đây về sau thầy thường đi thăm, đi xem là được đi từng lần đến cái khu nhà mà chỗ thầy chọn ấy để mà thầy kiểm tra mấy con, để giúp cho mấy con bỏ hết cuộc đời mình đi tu. Còn gì nữa đây, đi vô đây mình đang xin cơm của đạo, xin chỗ, xin chỗ ở của Phật Thầy, chứ mình còn có tu nữa. Mà giờ chỉ còn có cái được giải thoát mà không giải thoát cái gì đây? Các con nghĩ không cái gì đó? Rồi mang tiếng đi tu mà rốt cuộc rồi mình cũng như người thứ hai. Mình không phải tu để làm hòa thượng hay không? Không phải tu để mà được bổ nhận vào giáo hội, danh ông này ông kia, ông ham gì đó. Đi tu ham tích chưa? Cho nên gì vậy? Thì chúng ta tu như thế. Cho nên ở đây hôm nay không có cái gì. Thì mình biết rằng nó có những cái chung thì mình có thể mình trình bày, nhưng có những cái riêng mình trình bày không được, thì cái điều đó nó thuộc chỉ riêng thầy những mấy con thầy trò trao đổi nhau để chúng ta giúp nhau vượt những cái khó khăn trên những việc chúng ta như vậy. Bây giờ mấy con đang trình bày cái gì thì tập của mình có nhau cái trình bày, người nào muốn sao cũng được đó. Được mà con cứ ngồi tự nhiên con. Không lẽ ngồi con mắt con quỳ
nhưng mà thầy mình thẳng mà con là cư sĩ tại gia Thanh Trí. Trước đây cũng đã có vài lần phước duyên được chuyên cho, nhưng mình cũng là xa xôi cách trở quá, có những vấn đề lắm lúc để thơm là trong những lúc mà an chú và tĩnh tâm thì con không biết là hỏi những hàng nghìn câu trong thầm trong trí óc đã từng hỏi hỏi thầy. Thế hôm nay về cũng mang tâm nguyện về đây là gặp thầy, thấy được một chút mạnh thưa thầy một số vấn đề của con, nhưng mà hình như khi gặp thầy rồi thì con thấy là tất cả bản thân những câu hỏi nó trở nên nhạt nhẽo, nó phổ biến thì tự thân một câu hỏi nó có câu trả lời rồi. Thì thưa thầy, con cũng ý thức được là cái việc là bản thân cái việc hôm nay trở về được gặp thầy đây, con không hề có tham vọng mong muốn là được duyên kỳ ngộ hoặc là thầy tiếp duyên cho để vượt qua cái lần đó thì sẽ chuyển biến thân kỳ là đạt một kết quả thân kỳ nào đó. con vẫn hiểu được là tất cả mọi việc là do tự mình. Thầy đã cho phương tiện, phương pháp, thầy đã chỉ dạy cho cách thức, tất cả mọi cái giống như là cái gốc cây chìm trong lòng đất đấy, muốn bứng nó lên được thì phải có dụng cụ. Nên dụng cụ đấy thầy đã trang bị cho, cách thức thầy đã chỉ bảo cho. Thế còn cái việc mình đưa được gốc cây lên thì phải là tự bản thân con. Thế nhưng con cũng không, con cũng hiểu, nhưng mà cũng có một sự thật là qua những lần, mỗi lần dù là cầm một trang giáo án, một trang sách của thầy lên đọc, dù là một hai trang, hoặc là truy cập vào trong mạng đọc pháp thoại của thầy đấy, dù chỉ là một vài phút, thì qua những lần đó con thấy là mình như có một cái sức mạnh, cái nghị lực mới, và rõ ràng là tạo một sự hứng phấn, một kết quả rõ rệt trong việc hành trình tu tập của mình. Thưa thầy, vì là con cũng không dám nói vì, bởi vì thực ra cuối cùng chẳng bị cái gì cả, chính là vì mình. Chứ cái lý do gọi là con cái hoặc còn tất cả những việc nọ việc kia xem ra thì có vẻ là đúng đắn, bởi vì mình đang vướng mắc trong đấy, nhưng mà vượt lên khỏi tất cả cái đấy mà nhìn lại thì đúng là vẫn chỉ là do mình đã dám hay chưa dám thôi. Vì đó thật là hẹn với con, con không dám trình bày chỗ đây. Nhưng một mặt thì giống như ở buổi lễ hôm qua thầy đã có nói đấy, là nói buông xuống đi ba từ thật đơn giản nhưng mà lại khó khăn, nhưng lại vẫn cứ thích làm, vẫn cứ muốn biết, vẫn muốn tìm hỏi, tìm tòi. Thì đấy là hiện trạng của con lúc này, khi đang sống cuộc sống ở ngoài đời và gia đình, và giữa sự trói buộc của ngàn vạn những cái thuộc về rất kiên sự, những cái chưa trường nặng nề, nhưng vẫn cứ manh nha, vẫn cứ len lỏi trong đó, và là cái muốn cầu pháp và muốn thực hành, muốn được ở trong giải pháp, mặc dù không biết là cái bờ xa thẳm. Thế thưa thầy là trong lúc hành trình thì con có những việc thuộc về cụ thể thì nếu thầy cho phép mà như thì con xin trình bày luôn ở đây, còn nếu không mà con cũng rất ước ao được là có một buổi nào đó chỉ 10-15 phút hay cho 10 phút cũng được để con thực hành trong lúc mà tập vận động thành thạo làm một sự đó để thầy chỉ dạy cho con, thật là sự tuyệt vời với con. Thầy cho con
thầy sẽ cho con được khi mà tiếp riêng đó. Còn ở đây thì con ngồi im lặng, mọi người con im lặng theo con từ lúc đó. Con đang ở trong pháp, còn người ta thì đang ở trong pháp, không biết tới mình sao không, cho nên vì vậy mà con nên biết khoan trình bày cái vấn đề tu tập mình đã nói những cái gì mà con đang bị chướng ở trong cái pháp, không hiểu được rõ cái đường đi của mình còn đi ngõ thôi.
Con không dám tham lam thêm nữa.
Thôi được rồi.
Vì khác ạ.
Còn ai nữa không? Còn cái bé không? Con còn bé lắm. Bây giờ thầy hỏi con nhé, cái lý do nào mà con còn trẻ còn bé như vậy mà con đi tu? Vô thường. Đúng không? Vậy con quyết tâm tu, vậy ba mẹ có vui lòng không? Ba mẹ con có vui không?
Mẹ con thì
vui cho con đi tu không? Con phải về khắc phục ba con, vì dòng người rất khó, mà nếu không tu thì không làm gì được một sống đau khổ trong thâm tâm của mình. Nên con thấy dòng có gì bạn không đi làm, cái bà làm thân nhẹ cho con ngại quá, con con đi ba con cấm, nhưng mà con đi chắc có lẽ là ba buồn, nên con phải khắc, con phải nhiếp phục, phải làm sao cho ông thấy rằng con đường con đi thì con mới đi được. Rồi con cứ ngồi
thì có giờ nói rồi. Từ khi đó ba con nói gì cho con,
coi như là bỏ mặt con đó. Gì muốn bây giờ có vợ khác rồi, không cần con nữa. Coi vậy chứ, con làm con là bổn phận làm con, còn ổng cha thì ổng làm trái thì ổng chịu thôi. Chứ lẽ ra thì đạo Phật có cái giới lập dạ là chung thủy, bây giờ có chồng thì đừng có thêm hai ba bà, hai ba ông nữa thì cũng được. Nhưng mà ba con đã có vợ khác rồi thì coi như là bỏ mặt con, thì như vậy là cái với đạo Phật là đó. Cho nên con trước cảnh mà cha mẹ của mình làm cái gương như vậy thì mình đi tu là phải, tu là phải, ráng tu nữa con, nhớ chưa? Bây giờ con còn trình thêm gì nữa không?
Thầy giảng là không có các vị Bồ Tát và Phật, chẳng hạn như Đức Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật A Di Đà.
Con xét thử coi ở trên hành trình này chúng ta thấy cái Bồ Tát Di Lặc, cái cha mẹ ở đâu? Ở trên hành trình mình tìm coi cái gốc gác của ông này có cha mẹ ở đâu, rồi ông Phật Di Đà có gốc gác ở đây không? Mà nếu không có ở đây á, thì chắc chắn là chúng ta tưởng ở đâu, tưởng ở đâu thì ông Phật ông sanh ở cái hành tinh nào chứ không phải đây. Mà mình ở hành tinh của mình tưởng hành tinh nào ở đâu đó thì đó là sống ở trong tưởng đó. Con hiểu không? Cho nên tưởng mà có Phật Di Đà, có Quan Âm hoặc là có Di Lặc đồ này kia, đó là tưởng. Cho nên Đức Phật 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngoại đạo Bà La Môn xây dựng 33 quả trời. Cho nên người ta đưa cái câu chuyện lịch sử là Đức Phật ở từ cõi trời đâu xuất giáng thành xuống thế gian chúng ta, vào sinh vào cái bà Ma Gia là mẹ của Đức Phật. Còn hiểu không? Người ta nghĩ là Đức Phật ở trên cõi trời đâu xuất gì đây, chứ ta không phải. Ông Phật đã nói mà, có 33 cõi trời là tưởng tri, thì trong đó có cõi trời đâu xuất cũng là tưởng tri thôi. Ông không ở trên cái cõi trời nào mà xuống đây hết, không? Nếu mà những cái điều kiện mà con muốn biết á, thì ý thức con hiện bây giờ đó, ý thức của chúng ta người nào cũng nhưng ý thức chúng ta biết được những cái mà chúng ta biết, còn những cái chúng ta không thể hiểu nổi. Bởi vậy thầy phần nhiều mà thầy giảng với con á, là lấy trong những lời Phật dạy trong kinh giảng ra, chứ không dám nói cái thấy biết của thầy. Bởi vì sao thầy biết con người ta ở đời họ bị cố chấp, mà thầy nói cái thấy biết của thầy mà không có mấy con cái tri kiến của mấy con không thấy được á, thì mấy con bác hết. Nhưng mà thầy lấy lời của ông Phật mà trong kinh Nikaya, trong kinh Nguyên Thủy á, mà thầy đưa ra đó, và thầy nói vậy cũng như bây giờ người ta xây dựng cái thế giới siêu hình, có cõi trời, có linh hồn này kia, nhưng mà ông Phật ông đã nói ba ba cõi trời là tưởng tri chứ không hiểu tri, thì như vậy bác thầy nói sai thì ông Phật nói sai. Lấy ông Phật thầy kê ra cho ai đó đập ông Phật đi. Nhưng mà thầy nói lại là ông Phật, chứ thầy có nói không có thầy đó. Cho nên thầy khôn lắm mới còn thầy có dạy đâu, thầy biết thế gian này họ ghê gớm, họ cái lưỡi của họ bẻ qua bẻ lại, họ chấp cái chỗ nào là chỗ. Cho nên thầy nói Phật Di Đà cũng có, thì mấy con cứ đi truy tìm cái lịch sử, cái nơi mà Phật Di Đà sinh ra, thì có phải là trong tưởng của con người đẻ ra không, phải không? Có không? Rồi bà Quan Âm, rồi Di Lặc con, trời đất ơi, ông Phật ăn cái gì mà mập dữ vậy, ăn ngày con bữa mà cái bụng mới lớn lấy cái gì mà. Mà họ làm cái tượng con thấy không trời, thờ Phật thì nó thôi, cái kiểu này cái thế giới của cực của Phật Di Lặc chắc là thế giới ăn đồ ăn dữ lắm, ngày ba bữa mới cái bụng mới lớn vậy. Còn mấy ông Phật đó, ông Phật chữa mấy con thiệt. Tưởng của ông Phật lá lùm, cho nên về đó là những cái sai đó. Cái sai do cái tưởng của mình, mà cái tưởng đó của ai cũng phải của người Trung Quốc, người Trung Quốc dạ tưởng tượng lắm, cúng bái cầu siêu cầu an này kia cũng do người Trung Quốc, cũng hướng tư tưởng của người Trung Quốc. Chúng ta phần nhiều Phật giáo chúng ta đều ảnh hưởng của Trung Quốc, bởi vì nó nằm trong hán tạng chữ nho của người Trung Quốc, chúng ta chưa có. Cho nên vì vậy mà chúng ta ảnh hưởng Nam Tông có chút xíu, còn Bắc Tông thì ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ là. Như bây giờ chúng ta có Việt ngữ mà có nhiều ông đồ còn ngồi gò bó từng cái nét của chữ Tàu rồi, chúng ta lai Tàu rồi còn không ai mới ngon không? Đó là tại sao chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ của người Việt Nam, là người Việt Nam, biến cái ngôn ngữ của người ta thành ngôn ngữ của mình khi mình chưa có chữ. Cho nên ngày xưa mình chưa có chữ viết, mình bị ảnh hưởng Trung Quốc, cho nên từ đó mình biến cái chữ Trung Quốc thành cái chữ của mình, gọi là chữ Nôm. Anh Trung Quốc cũng thấy viết chữ cũng giống của anh mà anh đọc không được. Mình đọc được. Ví dụ như bây giờ đó, anh nói đi thì anh gọi là khứ là đi, nhưng mà anh viết chữ đi anh không biết đâu biết, mình lại viết được phải không? Mình khôn lắm, mình lấy cái chữ khứ, mình viết cái chữ khứ, rồi mình thêm chữ đa, mình đọc nó là chữ đi. Chữ đa là nghĩa là âm phải không? Chữ khứ có nghĩa là đi, cái nghĩa của chữ khứ là đi. Cho nên mình khôn, mình lấy chữ khứ mình viết, rồi mình viết cái âm của người tiếng Việt của mình là chữ đa, mà hai chữ dính lại thì mình đọc nó là chữ đi. Thành ra nó gọi là chữ nôm. Bây giờ ta học thầy hồi mà đi vào tu á, quý thầy mà ở quý hòa thượng ở trong chùa, quý thầy trong chùa dạy dạy học chữ nho mấy con, chữ hán chữ tàu đó, trời ơi học ghê lắm. Thế đâu mãi cho nên thầy biết chữ nho chứ không thầy đâu có biết, nhờ ông rèn mà. Mà học hồi đó không có giấy đâu mấy con, đi kiếm một miếng dán như thế này này mấy con, đó như miếng kiếm ở dưới chân thầy đó, miếng dán vậy đó. Rồi đi ra lấy đất sét thành nắng thành cục, rồi lấy cái lon chao đó ăn, rồi nó mình lấy lon chao mình đục xung quanh, mình đựng nước trắng, rồi ra ngoài rào đó chặt cái nhánh tre nó đập xuống đầu, rồi bắt đầu vô đây cái chế nước vô cái lấy cục đất mài mài thấy nó láng rồi đó, cái bắt đầu mình thêm viết hiệu lên chữ nho. Học khỏi tốn giấy tốn tờ gì hết mà mình viết chữ, con thấy không? Mà khi viết chữ đó rồi cái mình xóa đi một bằng cục đất đó, mình chà qua chà lại cái nó không có nữa, nó lấp mất hết rồi, nó bắt đầu viết chữ khác, viết riết cho thuộc một chữ, chữ nho mà học chữ nào thì đọc chữ nấy thôi. Bắt đầu mình cũng học bộ nhân bộ này kia mình học hết rồi, nhưng mà sau khi ráp lại đó thì bắt đầu nó thành chữ, học từ chữ. Hồi đó thầy học bắt đầu vô học học bằng cuốn sách Tam Thiên Tự 3000 chữ, 3000 chữ nho đó, rồi học tới cuốn Ngũ Thiên Tự là kể như thầy đọc sách báo được rồi. Thầy đọc sách tàu ở báo tàu được chứ đâu phải được, học chữ nho giỏi vậy đó. Mà học chỉ không có giấy tờ gì hết, chỉ có cái cục đất dưới cái miếng gián thôi, vậy mà đọc chữ được. Thì ngày xưa ở trong chùa người ta dạy mình như vậy, cho nên bây giờ đó phải biết rằng cái sự bền chí của mình, quyết tâm thì mình sẽ làm nên. Thầy cũng do cái sự quyết tâm từ cái chỗ mà 8 tuổi được xuất gia vào chùa tu học. Mấy con chưa thấy cái hình của thầy 8 tuổi xuất gia, cái hình y như gái và chừa cái chốt để có thể rẻ thì dắt 2 mét. Khi nào mà có dịp đó, thầy sẽ cho mấy con xem cái hình này. Cái di tích của thầy là cái người xuất gia từ 8 tuổi, đời chưa có ô nhiễm chút nào, đi tu từ đó, nhưng mà có cái duyên là đến gặp những bậc hòa thượng, những thầy tu hành như hòa thượng Thiện Hoa ở Ấn Quang, mà hòa thượng Thiện Hoa đều là những người mà danh tiếng của Phật giáo mà. Rồi đến gặp hòa thượng thứ tư không lẽ hồi xuất gia thì ở Tảng Bà này thì coi như với hòa thượng Thiện Thành, rồi hòa thượng Chùa Phước Lưu, thì tất cả những bậc bất thường đó họ trở thành ra. Thầy thấy bây giờ mấy con gặp thầy cũng là cái duyên phước, thầy làm sao thì giúp cho mấy con đi tới nơi với con được, nhưng cái quyết tâm kiên cường của mấy con thì mấy con sẽ giống như thầy, ý chí quyết tâm không có gì mà khó khăn mà bỏ lọt những cái khó khăn điều gì qua để đạt được cái mục đích. Nhưng rất là từ bi, rất là hiền lành, chúng ta có ai cũng thương, không chống đối một người nào hết. Thành ra do đó mà thầy được quý thầy rất thương, không ai biết mà cứ chỗ này không được thì tôi lại chỗ khác không được thì chỗ khác cứ nhịn. Thầy đi học rất là vất vả, từ trong bàn được đưa đi về thành phố học là có huynh đệ cùng đi ở dưới học với thầy Quảng Chánh rồi đó, đưa đi xuống đó. Huynh đệ cũng đưa nhau rồi xuống đó rồi mới quen với thầy ở trong bàn rồi. Rồi từng đó đi vào học ở văn đại học văn khoa đều phải đi dạy học, dạy học các trường bồ đề, tự mình làm các trường biết gì đó chứ được một con đâu. Ăn cơm ở chùa thì phải trả tiền chùa ở mấy con một tháng triệu á, hồi đó thầy ở chùa Giác Ngộ thì mấy con thấy thầy là người ham học, cho nên đến chỗ nào là học quyết định học là học đạt được, cuối cùng thầy học đạt được không thua ai hết. Rồi đi tu thì nhất định tu, khổ cách gì thầy cũng không sợ, cho nên nói về vấn đề tu thì chắc không ai hơn thầy. Rằm sơn ăn toàn lá cây tu mà cuối cùng được chứ mấy con, bây giờ làm chủ sinh nhà cũng có ý chí của mình do ý chí. Thầy muốn nhắc lại thầy để cho mấy con lấy cái gương của thầy mà rèn luyện ý chí. Người nào cũng có ý chí hết, nhưng mà mình không rèn luyện nó thì ý chí mình học lên, cho nên đó là thầy. Nhưng lúc nào cũng lấy lòng, bởi vì bây giờ thầy dịch dạng con thương yêu, gặp trước những cảnh khổ ai lại không học, mà mình muốn vượt qua chỉ có lòng thương yêu và tha thứ. Chứ còn mình đấu tranh với họ, đấu tranh với mình, mình không thể hơn người ta nổi đâu. Người ta đủ cách, đủ mánh khóe, người ta giết mình được, chứ mình không có đủ mưu mô, mánh khóe như họ đâu. Cho nên mình chỉ biết thương yêu và tha thứ. Ai làm khổ mình thì mình tha thứ. Và mình thương yêu cái người làm khổ mình để cho mình vượt qua, và để cho mình rèn luyện được mình. Cho nên mấy con hiện giờ trước cái cảnh tu thật, mình phải tập luyện được. Nhiều khi chính mình làm khổ mình, mình hãy thương mình, tha thứ những điều nó làm lạc, nó làm khổ mình. Cho nên cái con đọc cái cuốn sách mà đạo đức nhân bản, nhân bản thầy có nói không làm khổ mình, cái đoạn mà thầy viết không làm khổ mình, nhiều khi tưởng mình làm khổ mình tại vì nó không thỏa mãn được ý muốn nó là nó khổ. Cho nên thầy dạy con phải thấy đây là cái thứ đạo mình phải làm sao cho tâm mình thanh thản an lạc thì mới như vậy mới có đạo đức giúp mình hết. Nên con đọc cuốn sách đó là cái giá trị của nó là đạo đức tập trung à, nhưng mà thầy chưa xin phép thì chưa cho ra, chừng nào mà thầy cho ra rồi nhân bản. Mà thế nào khi nào mà thầy cho ra đó thì mình biết giúp thầy. Con là người đọc trước. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ là bây giờ về đây gặp thầy, nhưng mà từ đây về sau khi mà thầy cho hay mấy con chúng mặt hạnh là một người liên lạc vừa ở gần thầy mà cũng là vừa cái cầu nối để mà móc mấy con đến gặp thầy. Thầy nói là mặt hạnh nay đến cái thất số mấy đó kêu thầy cho đến gặp thầy, thì thầy mặt hạnh đến thì mấy con cứ đến gặp thầy. Rồi thầy kiểm tra con từng người một, từng người một để giúp cho mấy con tu tập đạt được cái sự. Còn như quý thầy, ví dụ như quý thầy mà làm công việc các con nghĩ là mình làm công việc không giải thoát, tôi làm công việc rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nhẫn nhịn hoàn toàn, nhưng tôi giải thoát ở trên cái sự làm của tôi, chứ không phải tôi đam mê trên cái sự làm. Tôi làm tôi tránh trừng cái sự chết chóc của loài chúng sanh. Tôi bỏ từng duyên gặp, từng cái này cái nọ cái kia, nhưng mà tôi quan sát trước khi tôi bỏ, tức là mấy con tập cảnh thức rất lớn trong cảnh loài cũng là tôi thấy. Mà cái sự tỉnh thức càng cao bao nhiêu thì tâm của mấy con không qua được cái mặt của nó, cái tâm của mấy con không lừa đảo được nó, còn cái sức tỉnh thức của mấy con kém thì nó sẽ qua mặt. Và cho nên cái pháp thân hành niệm á, mà mấy con tu tập sao mà nó kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa, tức là cái bước đi này tới bước đi này mà đi suốt đêm như vậy á, thì mấy con chứng đạt, tức là sức tỉnh thức cao. Cho nên cái sức tỉnh thức cao rồi á, thì không có một ác pháp nào, không có một tâm dục nào lừa mấy con được. Trong khi mấy con kiên cố thì nó đủ cái lực của mấy con, cái việc tứ tỉnh thức. Thì mấy con thấy nghe cái pháp thân hành niệm, muốn chứng đạo phải tu với con nào? Phải pháp thân hành niệm. Thầy có biết cũng sách đâu mà. Nhưng mấy con tu không kiên cố. Bởi vì khi kiên cố rồi thì mấy con không có buồn ngủ nữa, hết ngủ. Phá hôn trầm sạch. Mà khi hôn trầm không còn, suốt ngày mấy con tỉnh táo, không còn buồn ngủ, không còn vụ tức lui, thì mấy con chứng đạo. Nếu mấy con thấy mà khuya khuya mà gục vậy thì mấy con chưa chứng đạo. Bởi vì còn si. Các con hiểu chưa? Đó. Cho nên khi mà mấy con mới vào tu, mới vào tu á, thì bên Nam thì mấy con mới vào, thì mấy con sẽ hỏi những cơ bản cách thức sống trong giới này kia, thì thầy già hẳn tử. Còn bên nữ á, thì chắc chắn là cô cũng khác. Còn khi gặp những cái gì mà khó khăn thì hỏi ngay cái ông này thật nó giúp bạn. Ông coi vậy á, chứ mà ông biết sâu lắm á. Ông là hoàn toàn là như vậy, chứ mà ông biết cách thức để mà xả. Cho nên hỏi vừa xả, cái tâm tôi bị như vậy vậy, nó vừa xả cách nào thì ông dạy cho mình. Cái kinh nghiệm mà mai cái đặc tướng ông giống như mấy con, ông dạy rồi con xả. Bởi vì ông sống gần thầy lâu lắm, 90 tuổi thì ông được theo thầy, rồi thầy nuôi dưỡng cho tới giờ, tức là thầy đi đâu thì ông đi theo đó. Bởi vì thầy biết cuộc đời tu hành của mình á, nó dễ mang tiếng lắm. Mà một mình thầy bây giờ thầy đi ra, người ta đổ thừa thầy cặp với cô này cô kia, ai chứng minh cho thầy? Thầy nói ai tin? Nhưng mà có người thứ hai đi với thầy thì ai nói được? Nói được thì tôi thấy rõ ràng bằng chứng. Thấy không, mấy con thấy khó lắm. Bởi vì người ta sẽ hạ thầy mọi cách, nhất là hạ thầy bằng cách phụ nữ. Còn biết chưa, cái danh dự của con người đâu phải dễ mấy con. Mà khi người ta dùng phụ nữ, người ta hạ mình không có sự. Mà không có một người nam gần bên thầy, một người thị giả sát bên thầy, ông A Nan sát bên thầy, có ai mà đổ thương. Cho nên thầy cũng khéo biết ông A Nan. Thì bây giờ biết ông thầy mà thầy cũng trợ giúp mình được những việc đó. Có ai không? Thì các con thấy rõ ràng là từ khi mà thầy tu chứng thì thầy lâu mà hạnh về liền. Còn hồi mà tu chưa chứng thì một mình ai nói gì cũng được, ở đâu cũng được, không ai nói gì. Nhưng mà khi mà tu chứng rồi, tuần chủ rồi thì người ta sẽ dập nát mình. Hồi mình tu chưa chứng thì không ai dập mình đâu, không ai nói mình gì đâu. Mà khi nghe mình tu rồi, mà chứng rồi, làm chủ sinh già bệnh chết rồi, thì gần bên mình mà không có người thứ hai chứng minh thì mà sẽ dập. Cũng như bây giờ đó, nếu mà thầy không cẩn thận đi ra, họ giết thầy, họ đang ghét thầy ghê gớm lắm. Ông thầy nói mấy con cứ người nào mà có lên mạng mấy con sẽ thấy được, bởi vì thầy dập nát hết những cái sắc đẹp. Thì những ông thầy đại thừa mà cố chấp, còn các ông thầy đại thừa không cố chấp họ thấy đó đúng, còn những ông thầy mà cố chấp đó, thì họ tức quá, cho nên họ tìm mọi cách giết ông này đi chứ đâu. Nhưng mà thầy đâu phải dễ giết. Mấy con ôm lựu đạn ngồi đó thầy biết rồi, giờ có ném đại đi. chết đám mình. Cho nên ở đây thầy nói thật, nó có tháng thôi. Thầy thì cũng sống dài nữa đâu, thầy Đức Phật 80 tuổi thì ra đi rồi. Mà thầy hôm nay trên 80 tuổi còn hơn Phật rồi. Cho nên vì vậy mà thì làm sao đào tạo cho mấy con được. Chứ không khéo Phật đi rồi mà suốt đêm mấy con còn đi kinh hành với ông A Nan thì việc khổ cho mấy con quá. Ông A Nan gì gần được binh Phật, những cái gì mà ông Phật nói cho ông A Nan là người thông minh đều thuộc hết được. Nhưng mà kết tập, khi kết tập ông ta giết kết tập, không cho ông vào kết tập, tại vì ông tu bị kinh, có phải không? Buồn khổ quá, Phật còn sống thì mình ỷ y, mình ở gần Phật cũng bị tu. Bây giờ ông khai giết, ông ỷ, ông làm ăn nữa, chơi cho mình, cho mình chơi riêng. Cho nên một đêm, ôm lắp thân hình niệm, ông đi kiên cố như cổ xe mấy con. Các con có nghe ông A Nan đi một đêm mà sáng chính đạo, cửa hang người ta đóng kín, không có cho ai được vào hết, người ta kết tập. Ông chui vô, nghĩa là ông bay vô, tàn hình vô liền. Tức là ông ca diếp, ông không gợi cái lòng căm tức của ông A Nan thì ông A Nan không biết là cái lòng từ của ông ca diếp cao lắm mấy con. Nhưng không phải ông thương em ông lắm chứ đâu phải ông ghét. Nhưng mà ông kỳ gì chọc tức mà ông nỗ lực tận cực, cũng như trong mấy con có khi phải cần dùng cho mấy con tức, mấy con mới nỗ lực thật tình, mấy con mất chính, còn không thì mấy con chính nào. Nói dịu nhẹ nhẹ mấy con không dùng hết sức lực của mình. Cho nên vì vậy mà thầy từng người một để mà chọn lấy cái đặc tướng ở chỗ nào. Nếu mà cần chọc tức thầy cũng chọc tức cho mấy con tận cùng. Các con hiểu chỗ đấy chưa? Cho mấy con tức cho mấy con chế chưa rồi chứ. Nếu mà không chứng đạo thì chết quá rồi sống chi. Thì như vậy là thầy là bậc thầy, thầy phải biết tâm niệm mấy con hết chứ. Cho nên phải biết để mà đưa mấy con tới nơi. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây á, dù là mấy con là cư sĩ thì mấy con còn phải sắp xếp. Khi mà sắp xếp ổn rồi thì mấy con trở thành coi như là mình không cạo tóc nhưng mà mình tu sĩ, coi như đương nhiên là mình tu sĩ. Còn ở đây mấy con là tu sĩ nhất định là phải mặc, chứ không thể mặc áo tu sĩ mà cứ hình thức như thế này. Thật sự tốt y như Phật làm thật. Thầy tin rằng người Việt Nam chúng ta có đầy đủ ý. Một đất nước nhỏ sống gần bên đất nước mà luôn luôn chủ quyền độc lập, không đầu hàng giặc, ý chí ngút ngàn đó là dân tộc chúng ta. Vậy thì dân tộc chúng ta có, thì trong mỗi người Việt ngồi trước mặt thầy không phải là thiếu điều đó. Ý chí độc lập. Mà đây hôm nay, trước kia chúng ta, dân tộc chúng ta đánh đuổi giặc lại sao? Xâm chiếm nước chúng ta. Các con thấy tầm dông giặc nhỏ mà đánh dưới xe tăng thiết giáp của Pháp mà 100 năm mà đuổi thoát đi. Đâu phải là dân tộc Việt Nam này nhát gan thì chắc chắn là chúng ta chỉ làm tài sai nô lệ thôi, không có cách nào khác nữa. Thế mà đuổi, tại vì 1.000 năm đô hộ người cung cấp một cái đất nước lớn đông dân nhất. Chúng mà xứng nhà cùng nước miếng chúng ta cũng chết họp để chứ đừng nói vì dân chúng ta ít. Ta dí như vậy thì mấy con biết rồi. Vậy mà dẫn đuổi tàn, ở dẫn đuổi tàn lại mất. Cho nên bây giờ mấy con nghe người Tàu họ lâm le ở ngoài biển mà Hoàng Sa cũng là mục đích xâm chiếm đó mấy con, chứ không phải gần đâu. Nhưng mà làm gì, ở Việt Nam chúng ta con cháu chúng ta anh hùng. Đừng có nghĩ bây giờ thầy không nói chứ thật sự con cháu của thầy hoàn toàn rồi. Ngồi đây trước mặt thầy biết đâu chừng có Quan Trung Nguyễn Huệ ăn Tết muộn, một năm ăn Tết ở Hà Nội, tức là đuổi giặc ra khỏi rồi mới ăn Tết. Thì chúng ta phải biết rằng dân tộc chúng ta thì sự tu tập đâu có nghĩa là đất nước Ấn Độ có một Đức Phật mà đất nước Việt Nam cũng có chứ. Đức Phật tu chứng làm chủ sinh già bệnh chết thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng làm chủ sinh già bệnh chết, không thua. Đâu có thua. Hiện giờ đất nước Việt Nam chúng ta không thua Ấn Độ. Mà Ấn Độ bây giờ lại càng ba cái tà giáo ngoại đạo chứ đạo Phật đâu phải là chiên. Có để mà người ta đến người ta chiên ngưỡng sự thật của dân tộc Ấn Độ. Cho nên thầy loại trừ hết tất cả những kinh sách chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, tức là đại thừa, dẹp hết, chỉ thực hiện cái tạng kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Bali lời Phật dạy. Những bài kinh nào mà không đúng của Phật ở trong kinh tạng Bali đó dẹp rồi, không đúng, thì chúng ta còn lại những cái lời chân chính của Đức Phật thì chúng ta là người Việt Nam thực hiện nó để chúng ta thắp sáng lại cái mộng đẹp của Phật. Bởi vì dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng Phật giáo rất là sâu. Các con thấy ảnh hưởng gì không? Nhà nào người ta cũng thờ, người ta tin tưởng Phật, không bao giờ ai chê bai Phật, ai dám nói Phật. Đó là chúng ta rất tin tưởng. Mặc dù đất nước chúng ta có nhiều tôn giáo đến đây, nhưng mà làm sao hơn được Phật giáo? Làm sao? Phật giáo, cái số lượng mà tín đồ của Phật giáo ở Việt Nam đông hơn tất cả các tôn giáo khác. Mặc dù tất cả các tôn giáo khác người ta mua chuộc dân tộc chúng ta bằng cách này bằng cách khác, các nhà đem tiền cho, đem cái này kia cho, chỗ ăn đã rồi thôi, cứ nhất định phải. Đó, thì mấy con thấy chúng thành, cho nên thầy cứ cao đàn tăng số mấy con tùy được. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện có sự đúng nói đừng lo lắng, bình tĩnh, đừng có nỗ lực hàng ngày. Bây giờ thầy nói ngồi lại mà từng tâm niệm chúng ta thì xem xét nó như thế, chứ không gì ý thức chúng ta. Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý tạo tạo cái gì nào, như nhanh như là nhắc. Chúng ta xét từng ngồi chớ, mấy con được cái thời gian ngồi một thân, rồi cứ xét từng tâm niệm của mình, xả bỏ nó. Và cuối cùng mấy con sẽ trở thành con tên ngu. Bài kinh con tên ngu một sừng thầy đã làm xong rồi, thì mấy con đọc, mấy con hãy làm với con đi, con chơi với, bởi vì mấy con chơi, mấy con nói chuyện nó làm mấy con về làm thì uống mất gì giờ, và đồng thời tâm con cũng cô đồng, cho nên mình sống tập sống mà. Nghĩa là thầy nói tập chứ không phải bây giờ ép mấy con vô mà sống mình chắc mấy con bảo nói mấy con thành bà dụng cu mất. Các con tại sao ngồi đó mà cứ hướng ra hoài, tới tại đi tới đi lui mình không được, buồn quá. Thì cái này là bài dụng vô, cho nên tốt hơn hết mình tập quyết định trong một tuần nay tôi khép mình ở trong cái khu khổ tập cư sống mình, chờ lại công việc này tôi xét từng tâm niệm tôi, rồi tôi xả ra, tôi chưa dám đi luôn, tôi xả ra nghỉ nghỉ tuần hay là hai tuần đi, tôi vô một tuần nữa coi nó còn cái gì nữa không, tôi biết. Rồi tôi xả ra nghỉ, tôi cứ tập từ 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 từ, được, tôi thấy được, bây giờ mày muốn thêm nữa phải không, được, mày thấy một tuần lễ mày không thấy khổ sở, cho tặng người hai tuần, rồi hai tuần được, ba tuần được, thì một tháng có gì đâu, rồi chừng mấy con được rồi ba tháng được sao ta, cái người mà tu tập mà sống độc cư 6 tháng mà biết cách tu tập 6 tháng chính là không khó đâu. Cho nên Đức Phật dạy mình không có khó khăn, đâu có khó khăn Phật tập. Cho nên mình biết cách tập, tu tập là làm cho nó thành một cái thói quen. Còn mình không tập, ép buộc nó, ức chế nó, buộc nó thì cái đó là tăng. À, bây giờ mấy con thưa thầy gì không? Hết rồi không? Có gì con?
Cái pháp tâm niệm á, thầy đã trao cho con để mà đi, thì con đi cái trường hợp thứ nhất thì con không cho một vọng tưởng nào xen vào, có nghĩa là con đi hoàn toàn là tỉnh thức, và sau đó con thấy rất là hay, tất cả các cái áp pháp trước đây ấy, một lần 3-4 cái áp pháp nó tấn công thì cũng không biết xử lý như thế nào, nhưng mà cái pháp phản hành thì 3-4 áp pháp nó tấn công một lượt thì nó cắt nát hết. Và con cảm nó rất là khỏe, đi sau khi đi là nó khỏe lắm cơ thầy. Nhưng mà rồi trước đây thì con nó phóng dật lắm, nhưng mà sau khi con phát thần niệm thì hầu như là con nó sửa phóng dật, con khởi một cái niệm tên một cái là nó quay vô liền, nó rất là ngoan ngoãn, nó nghe lời và nó chỉ cảm thấy cái thân và cái hơi thở cơ thầy. rồi nhưng mà con tu tập ba thời, còn một thời thì con quán cái thân bất tịnh, với lại con tu là cái thân bất động, tại vì con sợ là đi, nếu mà đi bốn thời thì cái pháp thân niệm nó dập con, nó mà đi xuyên suốt thì tuy là nó khỏe nhưng mà nó ba cỡ khoảng bốn ngày là nó dập con, nhưng đi không mỏi, cho nên con sợ là cái buổi chiều là con quán là nó tự nhiên là nó lột vô trong nó cái sắc tưởng nó xuất hiện, nó xuất hiện cái sắc tưởng, cho nên bây giờ là con không biết là tu như thế nào. Cái thứ nhất là bây giờ là mình đi cái pháp thân hành niệm là để cho nó vọng tưởng, mình chỉ có tỉnh giác thôi chứ không có tỉnh thức như trước kia. Nó hai trường hợp mà con không biết là bây giờ là phải tu cái trường hợp nào. Với lại coi cái tâm bất động, khi con khởi nghĩ là nó không có một niệm nào, phải con có mất chết chết nhưng mà nó không có một niệm nào, mà bây giờ con rất sợ, con bối rối, không biết tu, con sợ, con không dám tu. Thầy cho con xem cái đặc tướng và cho con cái pháp tu
để thầy dạy, bởi vì tu tập mà biết đâu phải là tự nói khó được, mà mình tu sai thì không được. Bây giờ thì nói gì bắt thằng này. Mấy con cũng chia nó ra làm thật pháp, con tập dần cũng quen, bởi vì tu tập chứ không phải là vô cái ôn pháp mình làm cho nó kiên cố như cổ xe thì nó còn chết với nó, thấy không? Cho nên vì vậy cái pháp thằng này ban đầu mình cũng chia ra mình sử dụng cái pháp thằng này. Tại vì bây giờ đó mình tu tập từ 7 giờ tối với gì đến 10 giờ mình mới đi ngủ, mà 9 giờ nó buồn ngủ rồi thì ráng nhớ ôn pháp thằng này đi, mình tác ý từng hành động của thân của mình, cuối cùng thì nó thành thức định để được ngồi. Lúc bây giờ cái lười biếng nó không đi tinh thần đâu, nhưng mà mạnh bạo. Cái gì bây giờ sử dụng để mà phá hoàn toàn, để cho đúng giờ đúng cái thật pháp, chứ chưa ôm chặt mà đi luôn. Sau khi mà mình giữ đúng thật pháp, không còn buồn ngủ không cần gì hết á, thì bắt đầu mình mới tăng cái thời gian, thay vì 10 giờ thì ngủ mình 1 giờ. Nó không mới tăng lên, bây giờ nó không có buồn ngủ nữa. À, mà bây giờ con vô con nằm nó không buồn ngủ nữa, mà con cứ nằm nó chơi. Còn có thể nằm đi thi để khóa, để tăng cho tới 11 giờ. À, 11 giờ thấy được rồi, con sẽ tăng lên 12 giờ. Con tăng thứ hoàn toàn ôn pháp thân mình hiện là khi nào nó đã, sự tu tập nó đã thuần thục thì mình ôn pháp thân mình hiện. Mình đi suốt đêm là chứng đạo đó. Bởi vì thầy đã nói muốn chứng đạo phải tu pháp ôn thân mình hiện. Nhưng mà trong đó nó không phải như con nói, nó sanh ra niệm sắc dục ha này kia đủ thứ, mà trong pháp thân hành niệm nó 13 pháp, nhưng mà cái pháp đi kinh hành đó là cái pháp kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa. Còn những cái pháp khác mà để giúp cho mình người mới tu á, nó có khởi niệm này niệm kia thì mình phải quán thân bất tịnh, quán niệm kia để cho nó nhàm chán, con hiểu được đó chứ. Bây giờ con mới tu mà con ôm pháp thân hành niệm, con chịu nổi rồi. Rồi đây nó sẽ bung những cái niệm khác đó. Cho nên nó 13 pháp thân hành niệm, nhưng mà những cái pháp khác ngoài cái pháp thân hành niệm đó là cái pháp đi tới kiên cố để chứng đạo. Còn những cái pháp khác nó trợ giúp cho cái người sơ cơ. Bây giờ như hơi định niệm hơi thở nó cũng nằm ở trong 13 pháp định của thân hành niệm, thấy không? Là tại vì nó dùng loạn tưởng nhiều quá, nó lung tung quá thì mình phải dùng hơi thở để nhiếp phục nó chứ. Còn bây giờ nó sanh niệm sắc dục thì mình phải dùng quán bất tịnh chứ. Hay chuyện nào nó nhàm chán á, nó thấy nó vốn quá, nó không sanh nữa, nó ngán quá mà nó không sanh niệm sắc dục nữa thì thôi. Chứ còn nó còn niệm sắc dục thì chưa được, thì quán nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên mình quán làm sao mà nó nhàm chán. Cũng như nó chưa tới bữa cơm mình đói, nó muốn ăn, nó đẹp thì quán thực phẩm bất tịnh. Chứ nó nhàm chán ăn để sống chứ đâu phải mà ăn đói mình như thế này được. Thành ra cuối cùng mấy con cái thế này đó. Cái thằng khéo chưa tới giờ nó đón đủ trước á, thành ra nó có phương pháp để đối trị những cái chướng ngại của nó, là cái căn cơ trong 13 pháp thân hành niệm nó đủ cho nó không để sự tu tập mà biết áp dụng. Cho nên từ đây về sau đó thì mấy con sẽ gặp thầy, bây giờ con bị cái tâm sắc dục đây, bây giờ làm sao con đánh nó được đây? Bắt đầu bây giờ thầy mới nói bây giờ con về con sẽ quán một tuần lễ sau gặp thầy, con quán nó như thế nào, không? Mà thầy quan sát ở thấy con quán này nó quá, nó thừa rồi đó, thì cũng không được, nó vừa đủ thôi. Chứ nó thừa rồi, quả nào bây giờ con quán thường quán bất tịnh mà nó thừa rồi, bây giờ hết muốn ăn thì chắc chắn là thấy còn ghê gớm quá thôi, tụi không dám ăn nữa, dơ quá không dám ăn nữa. Rồi lúc bây giờ mấy con ớn quá mấy con dám ăn, nó bị quán bất tịnh, nó thừa sức của nó rồi thì mấy con dám ăn, mà không dám ăn thì cơ thể của mấy con dám gì được gì, thì mấy con khi còn nước nhịn đó mà chết không. Cho nên quán vừa đủ thôi, không được quá sức. Cho nên vì vậy mà lúc nào mà dạy từng các con từng người một là thầy phải theo dõi hết á, chứ để không nó thất quán thừa có chết thầy á. Cho nên vì vậy đó con thấy bây giờ tự tu vậy đó thì con thấy nó hiện ra pháp này, thì do đó là mình phải biết áp dụng, cái áp dụng nó quan trọng luôn. Cho nên ý, cho nên bây giờ là thầy phải không yên tâm để từng người một yêu đến cái thấp riêng để mà kiểm tra thì biết chúng con khi tu tập cái gì. Chứ không khéo mà cần những cái riêng của mình, mấy người đàn bà tử hết họ chưa bị chứ mà về cái họ bị á. Bởi vì thấy nghe nói rồi cái tưởng nó cứ nghĩ vậy này giống giống tôi đi thì nó sẽ lộ. Cho nên từng người riêng một cần như vậy nhất là những cái bình tưởng. Mà mọi người ở đây đều là có tưởng thức hết, chứ không có người nào có tưởng thức. Mà còn nói mấy mé tưởng họ đã bắt đầu nó hiện ra à, bắt đầu bây giờ tu không thành đạo mà thành tưởng nó. Cho nên vì vậy mà nhớ kỹ à, lần được rồi thầy sẽ hướng dẫn con khuyến cái chiếc áo tu hành sẽ làm cho mấy con tu tinh tu cơ. Còn những người mà mới già tu tập thì mấy con với cái số lượng như vậy thì thầy giúp đỡ mấy con được, chứ mà hàng dạng Phật tử mà như hôm qua đó chắc chắn mà tàn dài kiểu này chắc chết thì luôn, không có nổi đâu mấy con. Nội nói rồi đi ra nào chào con cũng hết mệt không ai mấy con. Cho nên vì vậy mấy con đủ duyên trong cái số ít như này thầy phải kiểm tra, không phải để mấy con tự tu. Bởi vì tự tu nhiều khi mấy con kiến giải ra mấy con tu không biết đúng sai, mấy con cứ đi tới thì sẽ là thì có thầy có người đi qua mới biết được con mình. Cho mình khéo thì mình sẽ làm nó. Mình phải yên tâm với con, không có gì hết. Mình sẽ yên tâm với con.
Còn nhưng mà thầy thầy có trong cái bài đó thì có dạy là công ty dùng trong bất động cầu để dùng trong trọng mà mình phải để cho nó khởi niệm như là họ bút chí thức
thầy để nó chạy đi.
Mình có đôi khi mình ngồi nhưng mà cái tính thức mình chưa có hôn trọng ở đó. Lần thứ hai mình rơi vào cái không tưởng nó chi thức nó thường bị gì thường mình tưởng là nó tâm bất động nó không khởi niệm mình sai mình biết như vậy, nhưng mà thường đi ngồi rồi nó cứ không khởi niệm rồi nó những trạng thái thế rồi đôi ban ngày bắt đầu cái tóc nó phun trào rồi nó khởi đủ thứ rồi cái tâm sạch chút rồi cái đoạn tưởng nó khởi lên nó đánh nó tóc lúc đó rồi mình rồi cái tâm si là cái chỗ vậy là bây giờ mình này dùng pháp môn đối diện nó buộc lại nó lại đâu buộc lại này vậy cho nên là cái con lấy thủ nó bất động đó. mình cũng tu tâm nó nhưng mà mình cảm thấy là chi kiến mình chưa đủ để mà xả tâm, mình chưa có hiểu được như thầy nói để biết được các niệm đó. Nhiều khi các niệm nó khởi mà mình chưa đủ tỉnh thức để mình nhận biết tâm này tâm gì, nhiều khi nó dẫn dắt cách thức là âm thầm nó cảm giác mà mình nào hay nó đến rất là nó lén lút nó chặn lúc mà mình mất cái mình chết là nó dẫn dắt mình
rồi không còn tươi gì nữa đâu.
Tại con cũng giống như thầy này là mình nghĩ là có pháp thân hành niệm mình ôm mình đi thiên cố làm đi liên tục, nhưng mà thật sự có những bữa mình phá quá thì cái sức mình nó sẵn ra cái cảm thọ nó đau nhất, cơ thể nó đau nhất tột cùng. Cho nên là thường ban đêm á dùng hết sức phá thì sáng nó xong rồi nó đuối nó hụt chậm thì không thể nào ở trong tóc được, buộc nó phóng dật nó đi ra ngoài đi nó tỉnh thức thì chưa thì nó lại cái niệm dục nó khởi lên nó mất sức nhiều quá thì ăn vào đầu lại hụt chậm lại tấn công liền không. Cho nên là mình biết mà cái cách đối trị để mình giữ duy trì cái giờ giấc kỷ luật với lại cái nội quy á, nếu mà mình không biết á thì cũng bị hụt chậm nên tấn công. Dạ cái pháp dạ cái pháp của mình nó không vững, mình tu không có thiện xảo, nó nó lung tung á, là cuối cùng nó không đi đến đâu mà lại ức chế thân tâm.
Thầy biết điều đó. Cho nên bây giờ chỉ còn cái nước mà trực tiếp với thầy để hướng dẫn từ từ, chứ để mấy con tự tu chắc nó dạy tầm 7-3
nghe.
Bởi vì nội cái pháp tâm hành niệm, tuy rằng cái pháp tâm hành niệm nói mình phải tu tập kiên cố như cổ xe, như căn cứ điện, nói thì nói nó rất dễ, nhưng không biết thì mình tự mình đã để diệt hết mình mà không đủ sức đâu. Đã nó tu tập thì phải tu tập từ từ rồi nó quen dần quen dần. Trong cái pháp tâm hành niệm nó đã kê cho mình biết 13 pháp trong đó, là khi mình ôm cái pháp tâm hành niệm mình biết kinh hành á, thì hãy mình cố gắng mình đi cho phá cái si của mình, thì nó lòi ra những cái khác, lấy được cái pháp ở trong pháp tâm hành niệm đó để mình sử dụng. Vậy thì bây giờ chỉ à, bây giờ mấy con ôm pháp tâm hành niệm, bây giờ bắt đầu nó sanh ra cái pháp gì à, thì các con sẽ trình bày cho thầy. Nó bây giờ lấy cái pháp đó diệt lên à, mà diệt đó thấy quán nó diệt nó nhàm chán chưa thì quán nữa à. Mà quán thì phải có cái thời giờ quán, thời giờ nghỉ, chứ không phải ngồi quán hoài nó cũng không được nữa đó. Thì do đó là bây giờ thầy cho con mỗi ngày phải ngồi quán nó 10 phút hay 15 phút thôi, rồi nghỉ xả nó bao lâu rồi quán trở lại, để chừng nào mà thật nhàm chán mà nó ớn thì cái bất tịnh hoặc là sắc dục bất tịnh á, chừng nào mà nó nhàm chán nó gồm nhổ nó rồi thì dừng lại không quan nữa, và đồng thời bắt đầu quay lại ôn pháp thôi. Có vậy thôi hả, tất cả những cái gì đi nữa thì cũng phải trở về giữa cái pháp thân mình như chúng ta coi những cái bước đi nó giúp chúng ta rất lớn. Đó là kiên cố như cổ xe, là cổ xe kiên cố thì chạy nó mới không bung, còn cổ xe của mấy con vịt chưa kiên cố mà lo mà chạy như vậy thì nó phải bung, nó bung hư xe mấy con. Thì bằng chứng nãy giờ là xe thân hình niệm mấy con bị bung bắn rồi. Đó là xe của mình chưa kiên cố, không tắt mà lo chạy à, chạy mà chạy mình đường hầm hố chạy dốc này kia thì phải lọt xuống là phải gãy bánh chứ sao. Thành ra chưa có tạo được cái xe kiên cố mà lo chạy, mà kiên cố nó bao nhiêu cái cầm, bao nhiêu cái giác sắc của người ta là 13 tháng ở trong đó, mà mình chưa kiên cố được cái đó, chưa đóng đưa được thành cái xe cổ, xe kiên cố mà lo chạy, nghe đi thân hành niệm ta thấy cứ chạy vậy, mà cái xe của mình thì nó bị rễ quá rồi, có đúng không mấy con thấy đúng không? Cho nên vì vậy mà thầy phải dạy cho mấy con để biết lấy từ cái pháp kia đóng cho vào cái xe thân hành niệm của mình, chỗ nào đóng cho cứng chắc tạo cho mình cái xe kiên cố rồi, bắt đầu bây giờ mấy con chạy thì bây giờ cái xe của mấy con không buồn, nghe chạy suốt đêm cũng không mệt mỏi, mà chạy càng chạy càng tỉnh, càng chạy đi thấy giải thoát càng tới, nó thành một cái lực ý thức, lực tác ý từng hành động nó tạo thành cái lực. Thế bây giờ bắt tỉnh trí hết thôi, ông già tôi ôm pháp thân hành niệm mà tôi tác ý không ngừng, mà nay cho tôi bảo nó ngưng được, nó rỡ muối nữa, nó không thở mà nó chết. Vì vậy là tôi chủ được hơi thở rồi đó.
Nó có vậy thôi đâu có như thế.
À bây giờ mấy con tác ý hơi thở tỉnh chỉ ngưng, không? Mà các con rờ lỗ mũi thấy nó không còn thở nữa. Mà giờ nó cứ ngồi vậy mà nó không cục kịch gì hết, các con biểu nằm xuống thì nó bắt đầu nằm xuống chết ngang, nó nằm đó nó không thở mình thì bắt đầu bây giờ nó biết gì vậy, bảo chết ngang là nó chết rồi. Bây giờ mấy người cứ đào lỗ đi, xin vô đi, biết sao hết. Mình làm chủ chết không? Mình đã bảo mà, khi mình làm chủ rồi, cái ý thức của Uy Phong nó làm chủ rồi, nó ra lệnh tất cả những cái gì được. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy dạy mấy con tu tập cũng đúng rồi, thì cái xe của mấy con kiên cố thì bây giờ mấy con mới ôm pháp thân hành niệm. Còn chưa được thì thôi mình chạy tập đi, tập cho nó quen dần với cái hành động thân hành niệm của mình, cứ đúng pháp thôi. Thế đừng có không tập. Bây giờ thầy nói bây giờ mấy con chưa tập thân hành niệm, thầy bảo đi thân hành niệm mấy con biết đâu được. À, dở chân lên đưa chân xuống hạ đi này kia mấy con làm hơi lộn xộn, không phải dễ đâu, coi vậy chứ phải tập rồi tập. Thì hôm nay mấy con nhớ những cái gì mà trình bày rồi, tới đây thì từng người chứ không có thể mà tập trung, không mời con tập trung người nào thì cũng dẫn người đi người khác ăn à.
Có cái
À, con muốn hỏi gì đâu chứ bạn.
Thưa thầy, thầy chưa có hỏi em, ngoài phá vô trần bằng đi kinh hành và thân hành niệm thì còn cách nào?
Còn chứ. À, còn
con thấy là con nếu mà con đi xe bình thường, nếu mà con đi xe thân hành niệm thì nói chung là con có một chút sức tỉnh nên đi nó không tỉnh hơn. Hơn trần nó không tấn công thôi, chứ còn con thấy nó không tỉnh hơn. Và thứ hai là gì á, con duy trì mỗi nếu một ngày ngủ 4 tiếng với lại trưa ngủ 1 tiếng ấy, thì nó nếu mà thì cảm thấy bình thường, nhưng mà thường ăn cơm xong nó cũng đánh một chút vậy ạ. Thế thời khóa khoảng từ 5 giờ khác từ 5 giờ 7 giờ nếu không quét thì nó có hồi trần nó có đánh vào đoạn đấy. Còn đâu ban đêm từ 2 giờ sáng đến 5 giờ thì cái đoạn từ 4 giờ đến 5 giờ thì tình trạng nó có dần mình, chứ còn con không đi kinh hành cũng được, mà không đi kinh hành cũng được thì con thấy con làm chủ được đâu á. Nếu mà những cái niệm gì trong con thì con khởi ra con biết hết, và con có thích đàn theo nó hay không, con biết con thích đàn nó hay không, còn đâu con biết hết. Nhớ mà con biết nó sai con làm tí nó là sai.
Biết sai mà cứ làm theo đi.
Con thử chân ra rồi con không có sợ.
Thì thật ra thì ở đây mình tập làm chủ à, chứ không phải là gì khác. Còn cái pháp thân hành niệm là cái pháp để cho mình tập cho sau này giữ cho tạo thành cái lực của mình, cái sức lực của mình qua cái pháp thân hành niệm, nên mình làm chủ được sự sống chết mà không có gì. Cho nên trong cái sự tu tập thì thầy chỉ bây giờ hướng dẫn cho các con mọi người chứ còn không có để, bởi vì là đã chứng rồi, mấy con đã chứng lâu rồi, có phải không? Cho nên giờ để con tự mình. À, chắc chắn là có một lúc nào đó chắc chắn là không biết ai thế cho thầy già anh thầy luôn, thì dạ thì già tôi cũng trước nên thầy làm cho để không được. Cho nên vì vậy đó, mà nhiều khi chúng ta bị cố chấp một cái gì đó thì chúng ta sẽ, cho nên hãy cái gì mà thầy bỏ thì mình bỏ để mình tu, coi như là mình mới bắt đầu tu. Chứ không khéo mấy con tu thời gian bây giờ mấy con bị cố chấp cái pháp nào đó dạy, mấy con không chịu tu mà cứ tu cái pháp của mình thôi, thì thầy dạy sao cứ về ôm của mình mà tu, thì chắc chắn là thầy dạy không có tới nơi để cho nó, thầy dạy tới nơi cái vốn tạm mấy con tu theo thầy mà cứ tu theo mình. Ví dụ như thầy dạy bảo mấy con hồi sáng cái chuyện này, mà mấy con thức ngủ quá ăn hoạt quá cứ ngủ hoạt, thì cái này mấy con tự biết mà. Thầy bảo thôi bây giờ thì biết cái người nào đặc tướng của mấy con bảo đi kinh hành, còn cái người mà thầy cho ngồi thì mấy con cứ ngồi, còn thầy cho ngồi đừng có về đó mà lén mà ngồi thì chắc chắn là thầy dạy nó nổi. Bởi vì nhiều khi ngồi mà sanh hỷ lạc, nó có cái hỷ lạc giả, tức là tưởng hỷ lạc chứ không phải là hỷ lạc thật. Cho nên vì vậy mà ngồi thấy an lạc quá, cho nên vì vậy mà các con thấy một cái người mà ngồi cái đầu là nó là bị cái hỷ lạc, bị cái hỷ lạc lắc qua gì sao thấy an lạc quá, lại cũng nghe sướng quá,
rồi nên cứ ngồi bắt đầu.
Có người thì cứ gục tới gục lui à, nó hơi làm như con gà mổ thóc cái mà mổ xuống cái à, ổn vô cùng rồi, rồi ngước lên nó thật thoải mái này, nó sung sướng quá, rồi mình cứ làm vậy hoài. Thì bởi vì cái hỷ lạc đó là cái dục, nó làm cho chúng ta thích, cho nên vì vậy mà mấy con cứ bị cái đó mà không có chịu sao, khổ cái nỗi đó. Đừng có chạy theo hỷ lạc gì, thì nó ở đây không có cái lạc lạc gì hết, ở đây bình thường mà, không ai làm khổ gì mình, không ai làm cho mình giận hờn buồn phiền, mà cũng không cần phải là cái thân này nó an lạc như thế nào. Tôi không cần ở cõi trần, tôi chỉ ở cõi thế gian này thôi, nhưng mà bình thường thanh thản an lạc vô cùng. Cái câu mà thầy nói tâm bất động thanh thản an lạc vô cùng, nghĩa là ai làm gì nó cũng không động, mà luôn luôn nó thanh thản chứ nó có an lạc. Nhưng mà thanh thản thì an lạc, bởi vì nó có cái gì động nó đâu mà nó không an ổn, mà nó không sanh ra nó làm gì cho nó. Đó là chân lý, cái chân lý thứ ba của đạo Phật. Diệt đế của ta là cái trạng thái đó. Cho nên từ lâu tới giờ cứ nghe nói trạng thái diệt đế, tức là trạng thái niết bàn, nhưng mà người ta không nói được cái trạng thái niết bàn nó ra như thế nào. Hôm nay thầy nói ra thì mấy con đều nhận được hết rồi. Mà bây giờ chúng ta vì chúng ta cái nghiệp đời của chúng ta nó đã chất chứa nhiều quá, cho nên ngồi lại nó sẽ bị đánh mất cái trạng thái đó đi. Cho nên buộc lòng chúng ta phải quán vô lậu bằng cách này bằng cách khác, hoặc là đi thân hành niệm bằng cách này bằng cách khác, để chúng ta được một đồng thanh thản. chứ có gì đâu, chú đó thôi biết rồi, nhưng mà bảo vệ nó là cả một vấn đề tu tập. Còn bây giờ thầy nói là bây giờ ngồi lại chơi thanh thản lại vô sự, mà ngồi chơi nó không thanh thản lại vô sự, mới sanh chuyện này chuyện kia, thì phải ôm pháp đi chứ đừng có nghĩ là thầy bảo ngồi chơi mà cứ ngồi chơi đó, ngồi chơi mà cứ gục tới gục lui được, ngồi chơi đi mà cứ sanh niệm không thì cũng được, không hiểu chưa? Còn ngồi chơi người ta ngồi chơi tự nhiên có gì hết thì cứ ngồi chơi, còn này nó cứ kẹt dính cái chỗ này dính chỗ kia thì đâu ngồi chơi được đâu. Ngồi chơi mà cứ nghĩ trời đất ơi, cái tâm sao bây giờ nó nghĩ sắc dục như thế này. Ngồi chơi mà kiểu này được thì tức là đâu có ngồi chơi được, mà phải dùng tâm quán bất tịnh thì như vậy nó mới xả được chứ. Thấy không? Mấy con thấy chưa? Nỗ lực tu rồi từ đây về sau thì muốn dẫn từng người, muốn để mấy con tu mình đâu. Rồi chào con.
Con kính thưa thầy, tại vì thầy cũng có nhắc nhở cái vấn đề là cái sự mà cái tu sinh ở cái khu mà tiếp nhận ngoài đó thưa thầy. Thì con thấy cái khu tiếp nhận thì nó cũng có nhiều cái vấn đề cũng phức tạp, là nhiều cái thành phần cũng không có giống nhau. Và khi vô đó thì cái nội quy của cái tu viện á thì càng ngày phải càng giữ cho nó nghiêm khắc để mà cái sự tu tập cho nó được tốt đẹp thêm nữa này. Nhưng mà có một số tu sinh thì nhiều khi chưa có thấy được những cái sai trật đó, và nhiều khi cũng vấp phải những cái lỗi lầm đó. Nhưng mà rồi bây giờ bằng cách nào thì chỉ dạy dùm để mà mình nhắc nhở,
được rồi,
sách tấn cho những người đó để mà hiểu được, để mà cùng nhau tu tập cho nó được tốt đẹp.
À, bây giờ trong có một số người mà đến cái khu mà tiếp nhận á, thì con khuyên mọi người nghe theo mà giữ đúng cái nội quy cái kỳ cái đó. Còn người nào mà thấy mà không tin mà giữ đúng được thì con cứ gửi vô. À, bây giờ thầy hoặc là cư sĩ cảm thấy này tu cao, nhưng mà ở đây là cái khu mình mới tu thôi, bây giờ xin thầy vô trong đó thầy hướng dẫn tu cao hơn, thì bao giờ người ta cũng đến ta gặp thầy, thì con ngoài đó được hiểu không? Hiểu không? Cho nên vì vậy mà con cứ gửi vô thầy đi, đúng không? Con cứ gửi thầy sẽ nhận hết, người nào bất cứ người nào sao thầy cũng nhận hết. Thầy biết sao không? Thầy có lòng sắt, người nào mà tu cũng được mà nói không nghe thì nhốt trong lòng sắt. Yên tâm mấy con đấy, bây giờ cứ ở ngoài cái khu tiếp nhận của con, người nào mà theo cái nội quy ngoài đó mà thấy con thấy như vậy sợ ảnh hưởng cho người khác, người ta muốn tu chứ gì, thôi cứ gửi cho thầy đi, khuyên họ vô gặp thầy để thầy giúp đỡ cho người ta tiến lên, thôi để ta tiến lên nó cũng tốt hơn, mình giúp đỡ là không có nhẹ, bởi vì ở đây cái trình độ thấp mà vô cái cao hơn nó phải có lớp la. Bây giờ lớp 1 mà học hoài thì đâu được, cái trình độ của thầy bây giờ phải lên lớp 2, lớp 3, phải không? Biết chừng lên lớp nhất nữa chứ. Vô trong này thầy có đủ lớp. Cho nên con cứ khuyên những cái người mà có cái khả năng của họ, bất cứ cái họ tâm họ chướng ngại cái gì đi nữa mà vô thì thầy sẽ giúp đỡ. Không có gì. Nha, cứ khuyên thầy là bây giờ thấy thì tu tiến này thì nên tiến đến nữa, hơn nữa, tốt hơn nữa, thì tôi sẽ giới thiệu, à, con sẽ viết cái thơ, à, còn gửi vô thầy giới thiệu đang tu ở trong cái giai đoạn vậy thì giúp đỡ cho thằng này sẽ tiến tới tu tốt hơn để nhập các định như thế này thế nào, thì con nghĩ với bức thơ là gửi gắm như vậy thì tình nghĩa huynh đệ càng ngày càng thấy không? Cứ vô đây thầy à, thầy bây giờ thầy nói bây giờ đó, bất cứ một cái người nào thầy cũng cũng giúp đỡ được hết, chẳng sao đâu, yên tâm con không đâu, chỉ vô thầy là được hết rồi. Còn chân thành con tu sao, khá không con?
Thầy là con xả tâm tốt hơn.
Tán xả tâm con, rồi nhất là mình phải đi kinh hành rồi mình tập thành thức nhiều nữa. Trong thời gian này thì mình đừng có ngồi nhiều nó không tốt, mà mình đi để tập cho mình có khả năng ở trên thân hành của mình. Bởi vì mấy con nghe thầy nói nãy giờ chỉ có bắt thân hành niệm nó kiên cố, nó căn cứ được như con xe mới chứng đạo, không có pháp nào hơn các con ngồi tức là các con sinh. Mà các con đi mà suốt đêm ngày mà không mỏi mệt cứ an ổn làm với con. Còn mấy con đi mà bị mỏi hoặc này kia bụng ngủ lừ được thì đó là mấy con tập thôi, chứ mấy con đừng có đi suốt đêm ngày được. Tập từ từ thì quen rồi mấy con đi từ ngày này qua ngày khác, 7 ngày đêm đi kinh hành mấy con không mệt mỏi làm mấy con được. Vì pháp thân hành rất hay, nó đi rồi nó khỏe khoắn, bởi vì nó là cổ xe kiên cố với căn cứ địa, làm gì mà nó mệt nhọc được. Mà nó mệt nhọc là tại vì cổ xe mình chưa kiên cố, mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mấy con cứ siêng năng đi kinh hành. Cái thất luôn luôn lúc nào thầy cũng làm hàng ba, hàng ba xung quanh, nó mấy con cứ đi xung quanh, đi xung quanh thất mà. À bây giờ mình tập, mình tập đi dưới sức của mình, đừng có đi quá sức, nó sẽ mỏi mệt, nó sẽ không trầm thì miên. Đi dưới sức của mình nghĩ để mình xem là từng tâm niệm của mình có ai thức ấy, nó như thế nào, nó tâm niệm gì để cho mình đáp ứng mình sao. Nó vậy thôi. Cho nên nhớ, con nhớ khi kinh hành nhiều thì sẽ có lợi ích rất lớn. Nhớ nếu mà suốt ngày đêm mà con đi kinh hành dần dần thấp, con đi hoài con mỏi mệt là con sẽ chứng đạt, nghĩa là đủ sức mình làm đủ.
Thầy thấy là con thích đi thân hành niệm hơn là đi kinh hành.
Thì thân hành niệm con đi như vậy mà con đi suốt đêm
pháp, con có thể đi liên tục 3 tiếng đồng hồ không có vấn đề.
À vậy thì tốt, cứ tăng dần lên, con đi được tăng dần lên, cứ được
thoải mái,
cứ tăng dần.
Trước đây thì con có ngồi nhiều nhưng mà bây giờ con bỏ cái ngồi, ngồi ít thôi. Bây giờ chủ yếu là con đi thân hành niệm. Mà đi nó khoan khoái thế chứ.
À bây giờ cứ con cứ tập dần dần con đi. Có thể nói là con đi suốt đêm trong cái pháp của con, hoặc là cái hành lang của con đi ngoài.
Không phải thấy là đi thân hành niệm mà nếu mà đi không đúng pháp ấy, thì nó rất mỏi mệt. Như đi mà đúng pháp ấy, thì nó rất khoan khoái dễ chứ. Nó có những cái trường hợp tức là dẫn nhấc con lên, giơ chân lên, dơ cao, nếu như mà mình mà ngồi ngủ ấy, mình dơ cao hết cỡ ấy, thì nó lại càng thích thú nữa. Thế còn nếu mình đi bình thường ấy, nhất là không được lắc lư. Thế dụ nếu là mà mình mất tỉnh thức ấy, mất tỉnh giác ấy, thì là nó lắc lư. Thế còn đi mà nó nghiêm chỉnh gì thì nó thoải mái, không có
vấn đề. Kinh nghiệm mà con.
Con có thể đi về luôn 3 tiếng đồng hồ được, không có vấn đề. Thế nhưng mà con sợ rằng nếu đi nhiều như thế thì nó có ảnh hưởng không? Thế cho nên hôm nay là con muốn hỏi thầy. Nếu
có...
không thì con chỉ có đi thế này cũng không.
Đúng rồi con.
Mà con không ngồi nữa.
Đúng rồi con, có được không? Tập ít ngồi đó con. Còn không ấy là con không ngồi. Bởi vì cái giai đoạn này con nên đi nhiều nhất là tốt nhất. Theo thầy thấy không cần ngồi. Con nghe ông A Nan ngày xưa cũng là một cái kinh nghiệm tu hành mà nhắc lại cái lịch sử, thì đi suốt đêm nữa, đi suốt đêm sáng hôm sau chứng đạo mà vào cái tập kinh giới ông Ca Diếp này, mà mình thấy khả năng của mình đi suốt đêm được. Thầy nói tu tập mà tại vì khả năng của mình đi suốt đêm chưa được cho nên mình tập, chứ đừng có làm cho nó quá sức của nó thì nó lại mỏi mệt, nó lại sanh ra những chướng ngại nữa thì nó khổ mình. Còn mình tập được đi suốt đêm mà nó khỏe khoắn, đi càng an ổn, đi càng thích thú thì đi tốt nhất. Đi suốt 7 ngày đi thầy cũng không cấm.
Mà thầy có một điều là đi thân hành niệm như thế thì không những mà nó khỏe mạnh con người mà trí tuệ thì nó minh mẫn hơn, và nó không có những cái niệm khởi lên, hoàn toàn không có niệm khởi lên. Chứ còn nếu anh ngồi nhiều là trước đây nó ngồi như nó niệm khởi nhiều, chứ còn đã đi thì thì nói tuyệt nhiên là không có biết. Bà nói rất là thích thú và dễ chịu. Thế hôm nay là con hỏi thầy là con đi liên tục như thế có được không?
Được chứ, thầy bởi vậy thầy mới khuyên con đi đúng không? Con đi sẽ cố gắng đi tốt hơn. Mà nếu cái khả năng của mình được như vậy thì con càng đi nhiều hơn. Bởi vì cái ngồi nó đối với con á thì cái ngồi nó đã quen rồi, bây giờ xả bỏ cho nó hoàn toàn nó ở trên cái tạo thân này thì nó tốt thật, không có gì. Còn bây giờ còn ai nữa con? Hết rồi hả?
Ví dụ như ở ngoài mình có đối tượng nó làm cái đối tượng của xã tâm xã nhân pháp mà ở trong lớp mình tu, mình cũng thấy pháp môn mình tu mình thấy nó được những trạng thái an ổn rồi đó, nhưng mà tới cái nhất pháp nó còn muốn nằm ở kia mà mình nó gia chạm nó động những cái pháp của mình tác động đến nó khởi lên thì có phải là mình cái pháp môn của mình đang thiết chế không, chưa phải là sự là mình đã diệt sạch thẳng những cái pháp ở trong tâm.
À bây giờ con ngồi xuống đây thầy chỉ cho. Bây giờ mấy con chưa có đủ duyên vào pháp thì mấy con ở hoài, mọi pháp đều là mấy con dùng tri kiến mình xả, tức là mình xả nó bằng cái hiểu biết của mình là nhân quả, do đó mình xả nó bằng cái tâm bất đắc của mình, nhân quả là đó, không nhân không quả thì không gặp nhau, mà có nhân có quả có gặp nhau thì nó có chướng ngại pháp, do đó con xả nó bằng cái nhân quả, bằng tri kiến nhân quả của mình. Khi mở hoài có ác pháp như vậy, còn nhưng mà bây giờ mình vào pháp thì đâu có đối tượng đâu, nhưng mà đối tượng của người ở trong pháp là tâm niệm của mình, nó còn khó hơn. Cái kia thì nó có đến, nó gặp nhau rồi nó đi mất, còn cái niệm này nó lặn xuống rồi cái niệm khác nữa, cho nên một người mà ở trong thất thì đối đầu với cái niệm của mình nó là cái đối tượng. Cho nên vì vậy mà mình còn chỉ còn ở trong cái tâm trạng mà tâm bất động, chúng ta đang làm với một trạng thái bất động đó mà không có niệm nào thì các đối tượng đã bị xả hết rồi, mà còn thử niệm thì chưa xả, chúng ta nói còn thì tu nữa mà hết thì thật hết rồi, nó tiếng đạo nó còn hiểu không? Cho nên ở hoài á mình có đối tượng mình xả, cho nên mình không giận thờ vì phần nào gì hết, tức là mình giải thoát. Còn mình không có, mình có đủ duyên mình vào pháp, mình không có sử dụng cái đối tượng. Ở ngoài người ta tu có đối tượng, người ta xả được cái tâm, người ta cũng thanh tịnh, cho nên vì vậy mà người ta còn bất động. Bởi vì bất động trước các đối tượng đó thì bắt đầu đó mình tu tập các cái đối tượng ở bên ngoài đó, thì tâm mình bất động, không có gì mà làm cho tâm mình đạt được nữa hết, nghĩa là không đối tượng nào làm cho tâm mình. Thì cái tâm của mình ở đây đó, nó cũng không niệm nữa, cho nên mình xả hoài hết thì ở trong tâm mình cũng không niệm. Còn bây giờ mình xả chưa hết, cho nên mình vô pháp mình ngồi thì tâm mình có niệm. Còn ở ngoài mà con làm việc này kia tiếp xúc mọi người, ai làm gì cũng không buồn giận. Cho nên thầy mới dạy con thương yêu và tha thứ. Cho nên mấy con sống bên ngoài là thương yêu tha thứ thì mấy con thấy mình không buồn giận ai hết. Nhưng mà khi mình có duyên mình ở trong tháp mình tu một mình á, thì hãy sống như con tê ngu một sự, thì câu tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, nó cũng giúp cho mấy con được dịch tất cả các niệm đó. Nhưng nó kèm theo cái tri kiến của mình, từng niệm khởi lên, biết nó là ai kiết sử, biết nó là cái gì thì biết nó thì tự nó xả. Chứ mình không phải để cho nó bằng cách là mình viết ngang nó, ví dụ viết giọng liền buông đi thì nó bị chế, còn mình hiểu nó thì nó không bị chế. Mấy con nó nhớ dùng cái tri kiến hiểu cái niệm đó nó là cái gì, bây giờ nó nhớ nhà, nhớ ba má nó thì đây là ai kiết sử. Mày đi tu rồi, bây giờ mày có về mày quên ba má mày bú hay sao mày về mày lo à, cho nên vì vậy đó mày ở đây mày lo mày xả đi, để về mày tu xong rồi mày giúp ông bà, chứ không khéo ông bà chết rồi đây rồi không biết đi đâu nữa à, mình nhắc nhở mình vậy á để cho mình có cái lòng thương yêu cha mẹ của mình, bởi vì nó nhớ cha mẹ nó thương yêu rồi, cho nên mình nhớ ráng tu để mày về mày cứu độ cha mẹ chứ, mà ở đây mình nhớ chắc là mày cũng chết chùm với ông bà. Giờ đó mình nhắc nhở cái bằng đó nỗ lực tu không nhớ nữa.
Mà thầy ví dụ như mình khi mà mình biết rõ thì mình tâm niệm các ý đủ đi là một hai là mình dùng, nếu mình diệt nó thì mình dùng cái câu Phật pháp như thế trong trong đáng lạc để mình diệt. Nhưng mà nếu mà con cảm thấy ví dụ như mà cái tâm dục mình nó chưa có đi á, mà mình hay là mình chưa hiểu cái điểm đó như thầy nói, mà mình dùng cái câu chánh pháp tâm trọng tháng là việc nó nằm đang ức chế
dễ à ok
cho nên là con cái mắc kẹt hay chỗ cái chi kiến dụ như mình không biết rõ tâm niệm, nó có nhiều tâm niệm biết, dụ như ái sở biết nè, tâm dục biết nè, tham dục biết nè, còn có nhiều cái niệm mà mình không biết mặt đó, cho nên nó thở lên mà mình rút xuống mình không biết, nên là đôi khi mình cũng dùng cái tâm bất động việc đó luôn.
Cũng được. Yeah. Được, tâm bất động khi nào mà con tắt ý là sau cái niệm đó xong con hiểu xong rồi con mới tắt ý tâm bất động, chứ còn đừng có tắt ý trước đó rồi nó dừng mất rồi bây giờ không biết nó là sao đây, thấy không? Bây giờ nó đã lỡ khởi niệm rồi, coi thử cái niệm này là ái kiến sử hoặc là niệm sắc dục và niệm gì, tư duy tôi quán xét nó tạo cho tôi thêm cái định vô lậu nữa, nó làm cho cái tâm sắc dục tôi nhàm chán ở vì tôi quán bất tỉnh mà, cho nên nó nhàm chán. Càng có niệm bất tỉnh sắc dục thì cái niệm bất tỉnh của mình lại thực hiện nó thì nó lại càng tốt chứ không sao. Cậu chỉ có niệm nhiều mà khi nó có, khi mà mình quán nó thông suốt nó hết rồi thì tự nó không còn đến nữa, thì như vậy là cái bất động thanh tản. Cho nên khi mình quán xét hiểu được cái niệm đó rồi thì sau đó mới đuổi nó bằng cái câu tâm bất động thanh tản là như vậy. Mày phải nhớ tâm bất động thanh tản, đừng có nhớ nữa, ý của mình nhắc nó vậy thôi, được chưa? Chứ mới vô đầu mới khởi niệm cái tâm bất động tinh đạo là cái lặng mất rồi, bắt đầu vô đi 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 tìm nó kiếm sao.
Hay gì lúc trước nghe thằng nghe gì nó bị chế nó rơi vào tưởng không không niệm.
Cái đó là cái chặt.
Dạ, nó kéo dài cứ ngày này qua ngày khác nhưng mà nó xuất hiện cái sự tưởng đó. Nó làm cho cũng thích thú này nọ nhưng mà nó cảm giác nó tự nó rất là khó chịu.
Nó không vậy thôi.
Dạ, nó bị chào cờ chào cử thì nó cứ quay nó cự.
Bây giờ có tôi xài chút lên nó xài.
Nên là lúc đó con thông qua con đọc sách của thầy con tự tìm hiểu sâu hơn chứ con cũng chưa thành tựu rồi. Tắm nó kỹ như cái pháp thân hành niệm về mỗi lớp cô bác của thầy chỉ đó, con đọc rồi con tự lấy con tu. Là vô đây nhập thất á, đa số là nhiều khi á mình thấy ủa sao mình tu cái này, thầy dạy gì mà tu thời gian tu thức chế, nó cứ rơi vô thức chế liên tục.
Mà đọc sách là kiến giải.
Dạ, có lúc thì tâm ra nó lại rơi vào cái tâm ngã mạn nghi ngờ. Nghi ngờ cái pháp môn tại vì mình tu mà mình nói tu cái pháp Phật tại sao nó không hiệu quả. Như mình đi thân hành niệm mình phá nó không chậm. Mà mình đi sao mà nó không phá mà nó lại
nhiều.
Lại mở lên nó lại đổ cái pháp tu chào nữa. Tâm ra nó chính vì cái chỗ mà mình tu pháp Phật mà mình tu sai mình không thông hiểu thì nó lại đưa tới cái hậu quả vừa tu có một ngoại đạo cũng chế thành tâm không được kết quả gì
đúng vậy đó con. Tu Phật pháp mà rốt cuộc là ra ngoại đạo
không
thôi trời á, bây giờ còn ai hỏi thầy gì nữa đâu con, làm được cái tình người con rồi.
Hôm nay thầy là giờ con đang tu cái gì như này lúc nào hỗ trợ đúng giờ thì con đi cái này con đi đúng giờ, có lúc nào mà hôm chồng thì con cũng được cái này cái gì, nhưng con đi chỉ đi 3 phút thôi, không đi nhiều, nhưng mà cái thời gian vừa rồi thì con nghĩ rằng khoảng 4-5 ngày tức là nó hôi nhiều, hôi lắm không thể chịu được này, thì cái đó con phải cài cho con biết là cái này tưởng hay là cái
gì? Cái tưởng nó làm cho mình cảm nhận được cái mùi hôi hoặc mùi thối hoặc mùi thơm đều là do tự xuất hiện hết. Bất cứ một cái gì mà mấy con thấy sao nó lạ, bữa nay sao thơm quá thì coi chừng bữa nay sao thối quá. Bây giờ con lại nghe cái miệng của mình thở ra thử vô nghe thối quá, nhiều cái cầu thì tức là bị tưởng hết luôn. Bởi vì thầy nói cái tưởng nó xuất hiện nó đập đá lắm, khi mà cái ý thức của mình nó không hoạt động bình thường được rồi, nó có lúc yên lặng rồi thì coi chừng cái tưởng nó thì cái đó
là phải thầy không biết là nó có là tưởng không rồi không làm sao đi được hay là phải thầy là thế này giờ con đi kinh hành nhưng mà chân luôn đấy cứ là mà tắt thì cái khí hậu nó khô lắm, tức là mọi người nó nứt nẻ nó con nứt nẻ, nhưng mà khi vào bên trong này cái thì chân nó nứt nẻ thì rất là đau.
Trong khi mà nó có những cái chướng ngại như vậy đó thì mấy con đi kinh hành lần đi sao nó nghe nó tốt, mà thứ hai mấy con phải gan dạ, đừng có sợ, đừng có nghĩ nó cho mình hết, thì mấy con cứ nỗ lực mà con đi đúng pháp nó sẽ qua. Cũng như bây giờ mấy con ngồi thân bất cứ một cái bệnh đau nào thì con đừng có rên la, mấy con nhất định tâm bất động thanh tịnh khác quá mình vô thường. Cái thân thọ này nó bình đa thì nó cũng là vô thường, chẳng sợ gì. Thì nó còn đau thì nhắc tâm bất động thân tại. Hay hoặc là mấy con dùng câu đó mấy con thấy nó không hiệu quả, nó cứ tập trung trong cái đau. Thì mấy con nhắc an tịnh thân hành tôi vô, an tịnh thân hành tôi vô. Rồi mấy con nhiếp tâm trong hơi thở ra vô năm rồi tắt ý câu đó nữa. Cứ tắt ý cái câu mà an tịnh thân hành, một lúc nó không còn đau. Mấy con nương vào hơi thở, mấy con tắt ý là nó hết đau. Bởi vì nó ôm được ở trong hơi thở rồi, cái tâm mấy con ôm được hơi thở rồi. Còn bây giờ nó cứ tập trung được cái đau, nó đau. Mà mấy con gan dạ, mấy con sợ, mấy con không cảm thấy đau gì đâu. Hơi nó cũng hết nữa, nhưng mấy con không đủ sức, cho nên mấy con phải dùng cái hơi thở. Cho nên 19 cái đề mục của hơi thở nó thì mấy con thấy an tịnh thanh hành tứ tứ vô, an tịnh thanh hành tứ tứ vô. Nó rõ ràng mà Đức Phật dạy chúng ta đủ pháp để chúng ta khắc phục được những cái khó khăn, cái khổ sở trên thân tâm của chúng ta. Vậy cho nên vì vậy mà mấy con mà bị hôn trầm hồi nãy, con hỏi hôn trầm đó, trong Phật pháp nó có những cái phương pháp để phá hôn trầm chứ đâu phải đợi chúng ta đi kinh hành. Không, các con thấy giới tâm định tĩnh tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra. Mấy con có đọc cái câu đó chưa? Có hết rồi phải không? Vậy mấy con hít vô bình thường thì nó buồn ngủ phải không? Mấy con hít vô chậm thiết chậm cho hết sức, mấy con thở ra chậm cho hết sức. Bà ơi thở nó hết ngủ đi, mấy con cứ buồn ngủ làm thử đi. Nhưng cái câu đó mấy con tắt ý, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra. Đừng có thở hơi thở bình thường mà thở không thở dài. À, thế thì trong định niệm hơi thở có hơi thở dài, hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn mấy con. Còn cái thứ loạn tưởng nó mặc mấy con thở ngắn thì trời ơi nó chả hết. Nó có gì đâu. Còn thở dài để phá không cầm thì yên. Đâu ông Phật cũng kê cho mình đủ pháp hết mà ông đâu có thiếu cái pháp nào đâu. Tại mình không biết chứ. Còn cái pháp thân hình niệm là cái pháp chứng đạo. Nó không phát thân hình niệm đi suốt đêm sáng nên chứng đạo không có gì đâu.
Không phải tại con còn có được. Tức là con đi hình ảnh có những cái khái niệm ấy thì trong khi đi thế có khái niệm thì nên dừng lại dừng thực tế hay là cứ chỉ biết đi hình ảnh.
À bây giờ đang trong cái giờ mà đi kinh hành đó con.
Dạ.
Thì con nên tắt ý cái hành động của con thôi, con đừng có đứng lại mà con triển khai cái niệm của con không ạ. Con triển khai cái niệm là lúc con ngồi. Nhưng lúc đi kinh hành thì bây giờ khứ niệm thì con tắt ý một cái nó dẹp nha. Bởi vì con nghe cái xe thân hình niệm không? Nó cán nát tất cả những cái đó mà. Cho nên mình cho nó cán đi, đừng có để mà mình khởi niệm nữa thì cái xe con đứng lại nó không chạy. Có phải không? Cho nên con cho cái xe chạy tới luôn. À, thì tái nước rồi thì bắt đầu cái chân hoa, cái chân mã nó cán cái niệm lụy cái đó. Cho nên con nghe sao phát cái xe thân hình niệm nó chạy mà, nó kiên cố nó chạy mà. Hầm hố đều dược quá hết.
Không có nhiều thứ này.
Đi
thì đi thiên hạ nhé. Khởi niệm.
À,
khởi niệm cũng là tức là đi thì con vẫn đi nhưng mà con vẫn được di chuyển.
Không được, đi không có dùng kinh kiến. Mấy khi mà nó con đi kinh hành bình thường nó vậy đó. Bắt đầu con đang đi vậy mà có nhiều cái niệm. Con đừng có vừa đi mà vừa khởi niệm, nó không có thói quen con. Ngay đó ôm phát thân hành niệm, tắt ý thân hành liền cán nát nó liền. Con hiền niệm. Còn bây giờ con ngồi con tu à, cái khác mà con ngồi tu mà nó có niệm thì tức là con triển khai cái niệm để triển khai tri kiến. Còn cái đi kinh hành nó khác đâu, để tập pháp nào nó ra nấy đấy rồi. Thế con khéo đi kinh hành nó cứ vừa đi vừa niệm, vừa đi vừa niệm, khởi nghĩ lăng xăng sau này phát thân hành niệm cũng giống như thì ngồi không thành pháp thân. Rồi con có ai hỏi gì không?
Thầy là một chút nữa là đêm qua thầy bạch thầy là từ lúc 9:30 thì là con đi dùng pháp lý các ý tâm bất động thành thạo làm sự thì là khi mà nó an tĩnh an trú đấy thì là con kết một ngủ và nó rất tỉnh táo và nó nên cho đến khi đến 10 giờ là con cũng không tắt điện mà con cứ để đấy là con thức cho đến 2 giờ luôn. Thế có lẽ đấy là con vi phạm nội quy bên ngoài. Thế thì sau đó thì nó bám chắc lấy con chuyển tư thế rồi dù ngồi hoặc là nằm xuống hoặc sau đó con đứng dậy con đi làm cái nó vẫn nó như là một cái chất dẻo ấy nó bám giết lên người con. và ngay kể cả trong khi mà cũng rất lười nhác trong việc là tư duy, trong việc suy nghĩ, việc khởi điểm đó, thì lúc đó con mới đến trình để thầy dạy. Việc đấy thầy dạy cho con là sao họ
thì rồi có gì con thì sẽ hỏi thầy dạy. Cho nên trong những cái thời khóa giờ thức thì mọi người đều bật đèn, mà giờ ngủ mọi người đều tắt đèn ngủ, mình cũng làm y như vậy đó. Trong khi mình ngủ được không được, nhất định không được. Để mở đèn làm chiếu người ta. Rồi hết rồi con, có gì nữa không? Rồi xong rồi thôi thầy về đi nhá. Rồi lần lượt từng người thì sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tập thôi. Còn con thì mình xin cha mẹ cho đàng hoàng. À, vô đây tu cũng cho đàng hoàng, tới nơi tới chốn chứ không được tu chơi nữa. Được không? Được, ráng luôn con. Rồi. Còn ai nữa không? Nghe là hết rồi nhá. Thôi thầy về nhá. Rồi đây từng ngày có thể mà thầy gọi ai thì đến gặp thầy. Phải tu tập tới nơi tới chốn ạ.